Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là vì sao không chuyển đổi được nghiệp lực. Đề tài này quá khứ bảy đời chư Phật đã nói, rồi đến Thích Ca Mâu Ni Phật ngài cũng nói trên tất cả các kinh. Hòa thượng Tịnh Không cả đời cũng nói. Nhưng thật ra thì nghiệp lực của mỗi chúng ta mấy ai đã chuyển đổi được. Mình nói mình không có chấp trước, không có phiền não, nhưng chỉ cần nhắc đến cái lỗi lầm của mình thôi là mình có một tràng đạo lý phản ứng. Đây gọi là gì? Cái ngã làm chủ, cái ta nó làm chủ. Hay mình nói cho nó dễ hiểu hơn là gì? Quan niệm chủ quan. Cái quan niệm chủ quan nó làm chủ. Quan niệm chủ quan của chúng ta nó quá mạnh. Cho nên mình gạt bỏ tất cả. Mình chỉ thấy mình là đúng. Và người khác là sai. Thật ra thì Hòa Thượng đã từng nói mà, mình người ta sai vẫn là đúng, mình đúng vẫn là sai. Tại sao vậy? Tại vì mình còn nằm ở trong cái đối đại đúng và sai. Cho nên mình vẫn thấy sai và thấy đúng. Thì cái thấy sai và thấy đúng đó, đó là quan chủ nghĩa, gọi là cái quan niệm chủ quan đó, nó làm chủ. Như Lục Tổ Huệ Năng nói, nhược chân tu hành nhân, bất kiến thế gian quả. Người chân thật tu hành thì không thấy lỗi thế gian. Tại sao vậy? Không phải là không thấy lỗi thế gian, mà họ chỉ lo kiểm soát cái lỗi của mình. Có rảnh đâu mà đi kiểm soát lỗi, cái lỗi của người. Chỉ thấy cái lỗi của mình, không thấy lỗi của người. Trong Đệ Tử Quy người xưa cũng đã dạy, nghe khen sợ nghe lỗi vui. Nhưng mình thì ngược lại, nghe khen vui, nghe lỗi thì giận. Vậy thì làm sao mà chuyển đổi được nghiệp lực? Chúng ta phải nhớ cho rõ, chính là cái quan niệm chủ quan quá nặng. Quan niệm chủ quan làm chủ. Hòa thượng nói, chúng cho dù ta đến thế gian này thì xét kỹ lên đi, ta cũng chỉ là khách. Khách phải gọi là khách trần đó. Khách trần, thế gian quá khách, quá là đi qua. Có nghĩa là một người khách đến trần gian. Thì thế gian là chủ, còn ta là khách. Mà khách thì sao? Khách thì phải theo cái sự sắp xếp của chủ. Có nghĩa là tùy thuận. Vậy thì ta mới chuyển đổi thành nghiệp lực. Còn nếu như ta cứ để quan niệm chủ quan của ta làm chủ thì vĩnh viễn không bao giờ ta làm chủ được nghiệp lực. Chúng ta thấy mấy ngày nay phải nói là dân tình rối bời làm chi vậy? Biết bao nhiêu người họ đang khổ sở, biết bao nhiêu bác sĩ, y bác sĩ khổ sở, cơm không dám ăn, khát không dám uống, tại vì đang tiếp nhận F0 thì làm sao dám uống. Thế mà họ chỉ mới có thiếu rau thôi, thì họ lên trên mạng, họ mở Facebook, họ rố ráo cầu cứu tập lên. Cái thời gian mà chúng ta nhớ là chúng ta học lịch sử, chúng ta thấy năm 45 cái trận đói đó, đói mà không còn gì ăn, không có gì ăn, mấy triệu người phải chết. Còn bây giờ thì mới chỉ là dịch bệnh nó bùng phát thì phải lo mà cách ly để mãi, để giãn cách để đừng có ca bệnh, đừng có nhiều. Đó cũng là thuộc về quan niệm chủ quan. Cứ cho rằng tại sao như vậy, tại sao mình phải như vậy, và không biết mình phải tự mình điều tiết lại, hạn chế lại mức thấp nhất. Có người ta nó quen quan phí này. Như đến chỗ tôi đây, ba cái rau mà tôi trồng bằng thủy canh, nó non từ ở trên đầu, trên đọt cho tới tận ở dưới rễ, ăn rễ được luôn. Thế mà nhiều người đến đây ăn, họ nhặt lá ăn, họ bỏ cọng, họ bỏ cái thân. Mình thấy rất là hoang phí. Mà cái gọi là cái thói hoang phí đó nó quen rồi. Bây giờ mới có chút xíu cái là than khổ la làng lên, làm cho việc nó đã rối rồi nó càng rối thêm. Tại sao mình không nghĩ đến biết bao nhiêu người đang vì mình mà khổ sở, ăn không dám ăn, uống không dám uống, ngủ không có thời gian ngủ. Hỏi vậy thì hỏi làm sao con người, cái không khi chúng ta không chuyển đổi được cái tập khí của mình, nghiệp được không chuyển đổi, tự thân không chuyển đổi được chánh báo, thì y báo vĩnh viễn không bao giờ tốt được. Muốn y báo tốt thì chánh báo phải tốt, có nghĩa là chính tự tâm ta phải thay đổi. Nếu không thì y báo vĩnh viễn sống, mãi mãi sống. Mà đâu có biết được rằng chính như vậy là mình đang tạo nghiệp đấy. Trong bài học chúng ta hòa thượng nói, mức độ thấp nhất là phải chuyển đổi được nghiệp, phải chuyển được cái nghiệp lực thành nguyện lực. Đó là cái thấp nhất. Cơ bản nền tảng nhất là phải chuyển đổi được nghiệp lực. Chuyển đổi nghiệp lực thành nguyện lực. Thí dụ bây giờ mình hoàn cảnh đang khó khăn, vậy thì mình hãy hạ thấp nhất những cái tiện nghi, cái nhu cầu của mình để chi? Để mình hòa mình với bao nhiêu người. Mình đừng nhìn đến ở mức cái mức độ trung bình, mà mình phải nhìn ở mức độ thấp nhất, thì nó hoàn toàn khác. Cho nên cái mức độ tu hành thấp nhất là phải chuyển đổi, chuyển nghiệp lực thành nguyên lực. Đó là thấp nhất. Mà chúng ta không chuyển đổi được, vậy thì nó chẳng có lợi ích gì từ ở nơi Phật pháp. Tại sao mình tu hành mà không có kết quả? Tại sao Phật Bồ Tát không gia hộ? Phật Bồ Tát ở đâu mà đi gia hộ những cái chuyện đó? Mình phải làm chủ. Và thường nói thập đạo vô thần, mười cõi này không có vị thần nào quyết định để ban phước hay giáng họa chúng ta, mà chính chúng ta phải là người làm chủ cái vận mệnh của mình, ban phước cho mình hay giáng họa cho mình. Không chuyển đổi được nghiệp lực thì giờ cái nghiệp lực nó sai khiến, rồi từ đó mà tạo tác, thì tự mình giáng họa cho mình chứ gì đâu. Trong bài hòa thượng nói hoàn cảnh ngày nay, thực tế mà nói là tốt xấu nó không chừng. Thật ra thì Phật đã nói từ ngàn xưa mà bảy đời chứ, Phật cũng đã nói thế gian vô thường, cõi nước không an. Thế gian này là vô thường, cõi nước nó không an ổn đâu. Mình thấy nó đang là một cánh đồng ngô, nhưng rồi một cái sự xoay chuyển, dịch chuyển của trời nó cái tự nhiên nó biến thành một cái bãi biển, rồi từ ở nơi một cái bãi biển thì nó lại biến thành một cánh đồng ngô, nó là cõi nước không an. Thế gian là vô thường, cõi nước nó không an. Đang bình bình yên yên mà bão nó kéo tới, đang bình bình yên yên dịch bệnh nó kéo tới, có phải chăng là tạo hóa đã cảnh báo con người để con người thúc liễm lại, hạ bớt đi những cái sự kiêu ngạo, ngạo mạn, và nhất là sự lãng phí? Chúng ta thấy xem mấy cái đĩa mà thầy Trần làm, giới trẻ phải nói là con nhà giàu đi vào quán kêu một cái, đi vào kêu một cái pizza ăn nửa cái, ăn một phần tư còn bỏ một ba phần tư, như vậy đó nó mới là thể hiện cái đẳng cấp. Uống ly nước là phải uống hơn phân nửa thôi, còn lại bỏ đó nó mới đẳng cấp. Chứ mà bưng ly bưng tô lên uống húp rột rột là không đẳng cấp, hoang phí rất là nhiều. Không phải ở một quốc gia nào mà cả trên toàn thế giới. Đó, thầy Trần cũng làm cái đĩa mà làm thế nào vượt qua tai nạn đấy. Hoang phí rất nhiều. Mình tưởng là mình tiêu hao cái phước báo của ai, mà mình không biết rằng mình đang tiêu hao cái phước báo ở chính trong cuộc đời của mình. Một câu chuyện mà ngày xưa tôi nhắc hoài, trong cái chuyên đề này tôi cũng đã nhắc mấy lần. Hồi xưa tôi làm quản lý nhà sách. Con bé nhân viên nó quản lý cái quán cà phê bên ngoài nhà sách, là cái nơi để mà cho người ta đến đọc sách miễn phí. Nhưng mình có bán cà phê, nếu ai uống cà phê uống nước thì có phục vụ. Công ty gửi xuống từng bao giải vụn, mà giải toàn là cô tông không. Để chi? Để lau chùi. Ôi giời ơi, chị ta cứ lấy cái giải mới đó mà lau bàn xong rồi dục vô trong thùng sọt cát. Lau xong rồi dục sọt cát. Tôi vô tôi thấy, tôi nói, ủa? Ai xài kiểu này? Đâu dám chối. Dạ con. Sao con xài quan phí vậy? Nên chú bảo vệ nói thiếu gì cứ xài. Sai rồi con. Lao xong rồi phải giặt, phơi lên. Khi mà nó dơ lắm rồi thì phải mới lao ghế, lao bàn xong rồi lao ghế. Mà lao ghế nó thấy nó không được rồi thì mới đem lao sàn. Chứ không phải xài kiểu này. Con xài kiểu này chính là con xài trong cái phước, trong vận mạng của con đấy. Rồi một ngày nào đó con về con làm chủ một gia đình, con cũng xài kiểu này đi. Rồi con sẽ thấy đa phần là không biết là mình, chính mình đang hoang phí cái phước báo của chính mình, đang lãng phí phước báo của chính mình. Mà phước báo thì đâu có cùng tận đâu. Hả? Núi nó cùng đổ nữa ở đó. Cho nên tâm con người đã tạo ra những cái hoàn cảnh, tâm nó xấu ác càng lúc càng xấu thì nó tạo cho hoàn cảnh xấu ác. Từ nơi chính mình cả. Vua Hòa Thượng nói mình làm thế nào để mình giữ được cái tâm mình chủ đạo được cái khởi tâm động niệm của mình, thì không gì khác hơn là phải ngày ngày học tập kinh giáo. Có nghĩa là ngày ngày phải tiếp nhận lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, ngày ngày tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền, để khởi tâm động niệm của mình, những cái tập khí nó trỗi dậy, mình có biết nó để mà thu liễm nó lại, hạn chế nó lại. Không gì khác hơn là phải ngày ngày chăm chỉ tiếp nhận giáo huấn của Phật Bồ Tát, tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền. Để chi? Để khởi tâm đồng niệm mình nó vừa nhảy ra, những cái tập khí phiền não nó vừa trỗi lên, thì đã có lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, mình đã nhận ra ngay nó rồi. Không để nó phát tác, không thể nó đồng hành. Có tiếp nhận, có ngày ngày tiếp nhận giáo huấn của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền, thì ta đối với vũ trụ nhân sinh này ta mới có thể tường tận, mới có thể đứng rõ ràng, chân thật hiểu được. Để rồi chi? Để ta nghĩ, ta làm, cách nghĩ, cách làm, cách thấy, cách nói của ta nó mới chuẩn mực, mới đúng được. Chứ không thì ta tạo nghiệp. Tại vì lúc nào cũng có cái gọi là cái quan niệm chủ quan của mình, nó làm chủ. Tại vì mình nghĩ rằng cái thấy, cái biết, cái nhìn, cái nói của mình là tiêu chuẩn, cho nên là cứ theo đó mà làm thôi. Đến lúc mà sai, quá sai rồi, muốn kéo lại thì không còn kéo kịp nữa. Muốn sửa thì cũng đã hơi muộn, quá muộn. Cho nên không gì khác hơn là ngày ngày phải tiếp nhận giáo huấn của Phật Bồ Tát, ngày ngày phải tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền. Vậy thì khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của chúng ta luôn luôn là tương ưng với Thánh Hiền, với Phật Bồ Tát. Và thật nó có như vậy thì mới tương ưng được, chứ không thì quan niệm chủ quan làm chủ thì nó sẽ
chắc chắn là tập khí nó sẽ trỗi dậy lành hiện hành. Còn luôn luôn lấy giáo huấn của Phật Bồ Tát, giáo huấn của Thánh Hiền để chỉ đạo cho khởi tâm đồng niệm đối với sự thế tiếp trực của mình, thì tương càng lúc mới càng tương ưng với Phật Bồ Tát, càng tương càng lúc mới tương ưng với Thánh Hiền. Và thường nói ý niệm, lời nói, hành vi ta chuyển được rồi, thì nghiệp lực sẽ chuyển đổi. Chứ nếu mà ý niệm, hành vi, lời nói không chuyển, thì làm sao mình chuyển được? Ta xa rời đi cái tư cách của một phàm phu để chuyển đổi thành cái chuẩn mực chuyển phàm thành thánh. Bởi vì Hòa Thượng nói một câu mình nghe hết sức là cảm, hết sức là chấn động. Bạn mình hãy quan sát xem hằng ngày mình trải qua đời sống của Phật Bồ Tát hay mình trải qua đời sống của một phàm phu. Hằng ngày ta trải qua đời sống của Phật Bồ Tát hay là đời sống của một phàm phu? Phàm phu thì luôn luôn là để cho tập khí nó hiện hành. Khi mà nó hiện hành rồi là sao? Nó chỉ đạo luôn, nó dẫn đạo luôn cả cái khởi tâm đồng niệm đối nhân sự thế tiếp theo. Mà từ đó thì sao? Sẽ tạo ra nhiều cái nghiệp bất thiện. Mà tạo ra nghiệp bất thiện rồi thì chắc chắn phải nhận lấy quả bất thiện thôi. Và thầy nói, thế nhưng có rất nhiều đồng tu đến nói với tôi, đạo lý này thì nghe rất là hay, nhưng mà muốn chuyển đổi lắm đó, nhưng mà chuyển đổi không được. Muốn chuyển đổi nhưng mà chuyển đổi không được. Và tôi nói tại vì sao mà không chuyển đổi được? Tại vì bạn ở trong đời sống, trong đối nhân sự thế tiếp vật, trong làm việc vẫn để phiền não nó làm chủ, vẫn để cái ta nó làm chủ. Vậy thì làm sao mà chuyển đổi được? Thật ra là do chính mình. Tôi nói một cái câu chuyện sáng nay. Tôi thức dậy lúc 3 giờ kém, 3 giờ kém, 2 giờ 48 phút hay gì, 58, thấy sớm quá. Thì mình mới lên giường mình nằm lại. Nhưng mà trong lòng mình dứt phát là phải đúng giờ là phải ngồi dậy. Nằm đó nhưng mà cũng có ngủ đó, nhưng mà nó rất là tỉnh nha. Rất là tỉnh. Cái điện thoại mà nó chuẩn bị nó báo rồi là mình đã chụp cái điện thoại mình. Mình tắt rồi. Thì có nghĩa là cái ngã, cái ta của mình, cái tập khí mình nó không làm chủ, mà mình làm chủ được nó. Trong bài Hòa Thượng nói, Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta rất là hay. Dạy chúng ta như thế nào? Dạy chúng ta hằng thuận. Cái phương pháp này rất là diệu. Chúng ta đến thế gian này, chúng ta là khách, thế gian là chủ. Vậy thì khách phải theo sự sắp xếp của chủ. Thì đó mới gọi là tùy thuận chứ, mới hằng thuận chứ. Còn nếu mình muốn theo cách của mình, phải là như của mình, thì là khác rồi. Thí dụ bây giờ thế gian nó đang tình hình dịch bệnh nó đang thế này. Vậy thì ta phải làm sao tùy thuận, để làm sao được một cách mình hằng thuận sao mà nó đạt nhất tốt nhất. Mình không là người gây trở ngại, gây khó khăn cho người, mà mình chỉ là người làm sao hỗ trợ được người, giúp ích được người. Tôi nghe mọi người nói, mình nhìn báo mình thấy ồ thiếu rau xanh, thiếu đủ thứ. Mình nói ồ vậy thì bây giờ những mình lựa những cái rau nào nó dễ trồng, nó không sâu bệnh, nó phát triển được nhanh, bây giờ tất cả là phải đem ra trồng. Hôm nay là sẽ bao nhiêu đất trống, bao nhiêu chỗ nào cũng nhét xuống để mà cho nó lên. Mà hôm qua còn ăn thử nữa. Ôi sao rau này nó phát triển nhanh vậy, mà nó ngon, nấu canh mà nó ngon thế này đây, mà tại sao bây giờ này trồng thì chỉ cho thôi, nó nhiều quá mà trồng cho thôi chứ không có ăn. Bây giờ ăn sống thử ngon, nấu canh thử ngon, mình làm nộm thử ngon. Ôi rồi thì nó phát triển nhanh đó. Vậy thì bắt đầu chỗ gốc nào có trống thì cũng cắm xuống để cho nó lên. Thế chứ vậy, khi nào mà nó có thể thông thương được là mau mau cắt đống thùng gỡ chó, ngồi đó mà cứ kêu trời, cứ quán trời trách người, mà không nghĩ đến cách làm sao để tạo phước cho nhân gian. Đó là con người, cái gọi là cái lòng người nó như vậy, hiện tại nó như vậy. Cứ quán trời trách người, chứ không nghĩ làm sao, nghĩ cách đến để tìm cách để tạo phúc cho nhân gian. Rõ ràng như vậy là mình đã chuyển nghiệp lực đó. Ý niệm đó là ý niệm chuyển đổi nghiệp lực đó. Hòa Thượng nói chúng ta hiểu được hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức, đem chính mình giải thoát ra ngoài, giải thoát ra được, thoát ra được. Phàm hễ không chuyển đổi được đều là như chúng ta ngày nay nói, Hòa Thượng nói đó là do quan niệm chủ quan quá mạnh. Nhà Phật gọi là cái ta, còn người ta gọi là quan niệm chủ quan. Thế gian gọi là quan niệm chủ quan. Cái ta quá mạnh, cứ nghĩ rằng lúc nào nghĩ rằng mình cũng là buông xả rồi, mình không có phiền não, mình không có chấp trước. Nhưng mà chỉ cần nhắc đến cái sự sai lầm của mình là mình sẽ có một tràng đạo lý. Thì đó là quan niệm chủ quan. Và Thượng nói các vị xem, Phật Bồ Tát không có quan niệm chủ quan. Trên hải hội Hoa Nghiêm của Phật, đại chúng đều đến từ 10 phương cõi nước, khác màu da, khác chủng tộc, khác văn hóa, khác phương thức sống, thậm chí là khác luôn cả cái tư tưởng, quan niệm, kiến giải, khác tín ngưỡng, tôn giáo, nhưng đều hòa thành một thể. Vì sao vậy? Vì tất cả đều trở về được với tánh đức của chính mình, có nghĩa là tự tánh thanh tịnh. Trong đó không có phân biệt, không có chấp trước, không có vọng tưởng, không có cao thấp. Không có quan niệm chủ quan. Hay Hòa Thượng nói không có quan niệm, hòa thành một thể. Hòa Thượng nói các vị phải ghi nhớ, không có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước là tánh đức. Ngày nay chúng ta sợ dĩ không cách gì trở về, trở như nào quay về được với tánh đức là vì sao? Chính là vĩnh viễn không buông bỏ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, ôm chặt lấy cái phân biệt, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Mình nói mình không có phân biệt, không có vọng tưởng, không có chấp trước. Nhưng mình xem là sao? Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước nó đầy ở trong ta.
Cũng giống như vị hòa thượng đó, học trò cãi lộn nhau, tranh giành người này đúng người kia sai. Đến nói, ông này nói xong, hòa thượng gật đầu nói, ông đúng. Ông kia cãi lại, rồi nói đủ thứ. Hòa thượng gật đầu nói, ông đúng. Cái ông thị giả cũng ngứa miệng. Sao cái ông sư đệ ông sai rõ ràng mà sao hòa thượng nói đúng? Lại thế đến giải thích cho hòa thượng nghe, hòa thượng nói, ông cũng đúng. Vậy thì ai đúng? Chỉ có hòa thượng đúng, không có phân biệt chấp trước. Cho nên chúng ta học Phật, hòa thượng nói, ta vẫn ôm lấy cái vọng tưởng phân biệt chấp trước này, thì ta phải chịu khổ não. Chẳng những ta học Phật, ta không vào được cái cảnh giới của Phật, mà những điều Phật dạy ta cũng không có thấu triệt. Và thầy nói, ta dùng cái phiền não, cái vọng tưởng phiền não chấp trước của chúng ta mà đi thể hội Phật kinh, đi tiếp nhận Phật kinh, có nghĩa là tiếp nhận giáo huấn của Phật Bồ Tát, giáo huấn của Thánh Hiền. Vậy thì làm sao mà thể hội cho được? Chúng ta phải nhận ra chỗ cái chỗ này. Tại sao mình không hiểu được những gì Phật đã dạy, những gì Thánh Hiền đã dạy? Là dùng cái quan niệm chủ quan của mình. Phật Bồ Tát là gì? Từ lưu xuất ra từ tâm thanh tịnh. Lời giáo huấn của Ngài là lưu xuất từ trong tâm thanh tịnh, không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước, mà lưu xuất ra lời giáo huấn. Vậy thì chúng ta muốn hiểu được thì ta phải lắng lòng, dùng cái tâm thanh tịnh của mình để mà hiểu, để mà thể hội, thì ta mới thể hội được thấu đáo. Còn nếu dùng tâm phân biệt vọng tưởng chấp trước của ta mà hiểu, thì ta chỉ hiểu một cách sai lầm, hay phiến diện, có nghĩa là hiểu mà nó không đúng, hiểu sai đi. Cũng giống như ta nghe chữ buông xả, nói buông xả, mình nghe chữ buông xả cái có nhiều người buông xả, buông bỏ cả vợ con, nhà cửa, ruộng vườn, công ăn việc làm, buông hết. Có rồi chứ phải không có? Cũng giống như là Phật bảo mình buông xả cái tâm tham, chứ không phải bảo mình buông xả cái tiệm vàng. Tiệm vàng thì buông xả được, nhưng mà cái tâm tham thì không buông xả được. Đấy, vậy thì vẫn là tham. Cho nên hiểu, nhưng mà hiểu một cách phiến diện, hiểu không có thấu đáo, làm nó sai. Và thật nói, chúng ta dùng cái vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình mà đi thể hội Phật kinh, thể hội giáo huấn của Phật Bồ Tát đó, thì làm sao mà thể hội được? Chúng ta phải làm như thế nào để mà tiếp nhận? Và thật nói, vẫn là một câu, hằng thuận chúng sanh. Những ai là chúng sanh? Một câu này nghe nó tôi cũng giật mình đây. Những ai là chúng sanh? Chư Phật Bồ Tát là chúng sanh. Ta không có thành kiến, có nghĩa là tâm bình đẳng. Chúng sanh là Phật Bồ Tát, mà Phật Bồ Tát cũng là chúng sanh, chứ không phải là đây là Phật Bồ Tát, đây là chúng sanh. Ta phải hiểu được cái chỗ này, không có tâm phân biệt. Tại vì ta phân biệt, ta nói đây là Phật Bồ Tát, thì cái lời nói nào cũng hay chứ, đạo lý nào cũng tốt, đây là chúng sanh, lời nói nào cũng sai hết. Mình tự nhiên mình cho họ là chúng sanh, lời nói đều là sai. Mình đã có thành kiến. Và thầy nói, ta cần phải đem cái thành kiến của chính mình buông xuống, buông xả đó, thì chúng ta mới chân thật hiểu được
Còn nếu ta vẫn ở chấp trước, ta vẫn phân biệt, thì ta vẫn ở trong cái phiền, ta vẫn bị những thứ này, cái phiền não này nó làm chủ, nó chi phối ta. Hòa thượng nói đối với tất cả chúng sanh chúng ta không có phân biệt chấp trước, đối với chư Phật Bồ Tát cũng không có phân biệt chấp trước. Thì đây mới chân thật gọi là buông xả phân biệt chấp trước. Thật ra thì chúng ta phải nghĩ xem, khi tâm ta mà nó thật sự là thanh tịnh thì tự khắc ta hiểu ra những cái gì Phật nói nó tương ứng với tự tánh, những cái gì mà những cái ta tiếp nhận nó có tương ứng với tự tánh hay không, tương ứng với cái chân thật hay không. Còn cái gì mà nó không có, nó không chân thật thì nó không tương ứng, mình biết liền. Hỏi tại sao mà người ta nói tôi bị người ta gạt rồi mà không biết nữa đó. Mình bị gạt rồi mình không biết nữa, là tại sao mình không biết gạt mình không biết người ta gạt mình, là vì tâm mình chưa chân thật. Chứ nếu mà tâm mình đã chân thật thì người ta gạt mình biết, biết rõ là người ta gạt mình. Nhưng mà thế nào vẫn để cho người ta gạt. Cũng giống như vậy, có một vị hòa thượng nói với hòa thượng Tịnh Không đó, lúc hòa thượng Tịnh Không đến thăm thì hòa thượng đi ra vô cửa thì còn đụng vai cái người đi ra, cũng chào nhau nhưng mà đi còn đụng vai đó mà. Thì hòa thượng, cái vị hòa thượng kia mới hỏi hòa thượng Tịnh Không rằng thầy có thấy cái vị đó đi ra không? Dạ có, con mới gặp người đó đi ra ngoài cửa. Hôm nay ông ấy lại đến gạt tôi nữa. Ông ấy đã đến gạt tôi lần nữa. Hòa thượng thì không nói, ủa sao hòa thượng biết họ gạt mà hòa thượng vẫn để cho gạt? Thì hòa thượng nói không phải là một lần, họ gạt nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay họ muốn đến gạt nữa. Họ muốn gạt thì cứ để cho họ gạt. Hòa thượng nói ồ, rõ ràng là hòa thượng biết tường tận là người đó gạt mà vẫn để cho họ gạt. Mà người đó thì nghĩ rằng hòa thượng không hề biết. Vì hòa thượng đi, vì lão hòa thượng kia là không biết. Chúng tôi lão hòa thượng đó biết rõ ràng họ đã gạt 3-4 lần rồi, lần này muốn đến gạt nữa thì họ muốn gạt để cho họ gạt. Thì chẳng qua là họ muốn lấy tiền mà thôi mà. Thì họ muốn tiền thì cho họ tiền. Hòa thượng nói đến một ngày nào mà cái người đó họ biết rõ ràng là lão hòa thượng vẫn biết tường tận đã mấy lần họ đến gạt rồi, vậy thì họ sẽ phải hoàn hồn mà tỉnh ngộ. Tưởng rằng bao nhiêu lần mình đến gạt lão hòa thượng, lão hòa thượng không hề biết, ai ngờ đâu bao nhiêu lần mình đến gạt lão hòa thượng thì biết hết, mà vẫn để cho mình gạt. Đáng lẽ lần đầu gạt, lần thứ hai đến là đã bị công an bắt rồi. Lão hòa thượng vô báo hầu thị giả này, con đi báo với cảnh sát tên này hôm trước gạt thầy, bây giờ họ đến nữa thì xong rồi. Nhưng mà 3-4 lần vẫn để cho gạt. Mình thấy không? Tâm thanh tịnh, cho nên là mà biết rõ ta gạt mình, ta biết rõ. Lời nói mỹ miều, lời nói không thật đến với mình là mình biết liền. Tại sao mình không biết? Mình hỏi tại sao mình không biết? Tại vì mình cũng như vậy, hay là mình vẫn còn như vậy? Cái đạo lý này mọi người thử mà thể hiện nghe không? Hòa thượng nói bạn đối với cái này là một tiêu chuẩn, đối với kia là một tiêu chuẩn, vậy thì bạn là giả rồi. Chúng ta thử nghe lời hòa thượng nói câu này. Đây là Phật Bồ Tát dành cho Phật Bồ Tát một cái tâm đây là một chúng sanh phàm phu, dành cho chúng sanh phàm phu một cái tâm. Đây là ân nhân chúng ta, ta dành cho một cái tâm. Đây là người hại ta, ta dành cho một cái tâm. Mỗi người một tiêu chuẩn. Vậy thì ta có thật đâu, ta vẫn là giả. Và thật nói đối với 10 pháp giới đều là một cái tiêu chuẩn. Cái tiêu chuẩn này chính là gì? Chính là như Hòa Thượng đã nói, thường nói chân thành. Và thường nói cả đời của tôi là một mảng chân thành, tôi không lừa gạt ai. Người ta lừa gạt tôi thì có, nhưng tôi không bao giờ lừa gạt ai. Đây là một cái tiêu chuẩn. Chúng ta làm theo tiêu chuẩn này. Và thường nói cả đời tôi là một mảng chân thành, tôi không lừa gạt ai. Đối với 10 pháp giới này đồng một cái tiêu chuẩn, chính là chân thành, là thanh tịnh, là bình đẳng, là chánh giác, là từ bi. 10 pháp giới là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Atula, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, 10 cõi đều là một mảng chân thành. Cái tiêu chuẩn của mảng chân thành này chính là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Vậy thì chắc chắn chuyển đổi được nghiệp lực. Đừng tưởng rằng mình nói mình đã chuyển đổi được nghiệp lực rồi. Cũng có, nhưng mà chuyển đổi được một chút à, chuyển đổi được lát, chuyển đổi được ngày hai ngày rồi là sao, gọi là y như cũ. Tham vẫn tham, mà sân vẫn sân, ngạo mạn vẫn ngạo mạn, nó không chân, gọi là nó không chân thật chuyển đổi được. Cũng có chuyển đổi, nhưng mà chuyển đổi được một lát, một lúc, một ngày, rồi sau đó tập khí nó trỗi dậy, nó dẫn đạo đi mất. Chúng ta nghĩ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.